Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trực tiếp cũng như gián tiếp trên online. Lời đầu tiên thay lời cho chư tăng Bổn tự xin hân hoan chào đón tất cả các vị và chúc các vị một đêm thật sự hạnh phúc và an lành. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là cái buổi sám hối thường kỳ. Nhưng buổi sám hối này chúng ta có một phần đặc biệt là giai đoạn hết tháng 6 chúng ta bắt đầu bước qua tháng 7 âm lịch, là thời điểm mà rất quan trọng với toàn thể con người nói chung mà với người Phật tử nói riêng. Đó là ngày tri ân báo ân, ngày nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, là thời điểm mà những người con sẽ làm một điều gì đó đối với đấng sanh thành, những người đã ra đi cũng như những người còn ở lại. Đó là thời điểm rất là thiêng liêng và quý báu mà những người con Phật chúng ta thông thường thì bắt đầu vào tháng 7 thì con người mình có cái gì đó nó rộn ràng, một điều khó tả. Hàng năm thì tôi thấy bắt đầu chuẩn bị tháng 7 thì các quán chay bắt đầu mở ra nhiều. Sao mấy tháng trước không ăn chay mà sao đợi tới tháng 7? Còn đối với những người ăn chay trường thì có tháng nào đâu, đúng không? Cho nên là vào thời điểm này chúng ta có thời gian thì cùng tụng kinh Vu Lan báo hiếu. Đa phần là các chùa bắt đầu là khai kinh, thì riêng tu viện mình đề khai kinh vào tối mùng 1, tức là vào ngày đầu tháng 7 sẽ có một cái buổi khai kinh Vu Lan báo hiếu. Thì những ai không tham dự trực tiếp được thì tôi vẫn live stream vào ngày đó cho các vị tụng kinh gián tiếp trên online. Và tôi cũng thông báo với các vị một cái chương trình luôn, đó là chương trình khóa học rèn luyện kỹ năng sống. Đó là một chương trình tôi đã ấp ủ nhiều năm, phải nói rằng là hơn 3 năm để mà xây dựng chương trình này chứ không phải là ngắn. Tôi cùng với các vị chuyên gia về giáo dục tâm lý cũng như ngành trị liệu nghiên cứu về các vấn đề thực tế của xã hội để đưa ra một chương trình rèn luyện kỹ năng sống này cho độ tuổi từ 10 đến 21 và chia ra làm hai lớp. Một lớp thì cho các em từ 10 đến 15 và một lớp thì từ 16 đến 21 và được chia vào thời điểm chủ nhật mỗi tuần. Vì mình đã qua hè rồi, mình không thể tập trung để học liên tục cho 8 buổi như vậy. Và cái chương trình rèn luyện kỹ năng sống này tập trung vào ứng dụng thực hành, tức là cho các em phải được huấn luyện tại lớp. Thời gian lý thuyết chỉ có khoảng 35 đến 40 phút, nhưng mà thời gian hướng dẫn kỹ năng thực hành ứng dụng cho các em là khoảng 2 giờ, tức là khoảng 120 phút. Mỗi một buổi học gồm một giảng viên và 15 đến 20 trợ giảng để có thể hỗ trợ cho mỗi một nhóm trong việc hướng dẫn cho nó đến nơi đến chốn. Nếu mà cái số lượng tham gia quá đông thì sẽ không có hướng dẫn kỹ càng cho các em. Vì vậy cái số lượng giới hạn tối đa cho mỗi cái khóa học như vậy là 200 em cho mỗi nhóm. Đồng thời đây là một cái chương trình mà đầu tư và tốn kém cho cái chương trình này rất nhiều, để chúng ta phải chi trả mọi chi phí. Cho nên việc học nó có một số những yêu cầu để ràng buộc cái trách nhiệm của những người tham gia học, chứ không thể cho đăng ký rồi học nửa vời hoặc là học thiếu trách nhiệm. Cái này là vì quyền lợi của người tham gia học, là vì một tương lai tươi sáng của các em, nhằm chỉnh đốn lại những nhận thức lệch lạc, nhằm kiểm soát lại các cái quản lý cảm xúc, tinh thần, nhằm hướng dẫn cho các em trong một thời công nghệ mới cần phải như thế nào trong việc sử dụng điện thoại hay là tiếp cận internet, mọi thứ. Và một phần ý thức lại các giá trị văn hóa dân tộc như thế nào mà đôi khi những giới trẻ thờ ơ hay là hời hợt trong vấn đề đó. Đây là một chương trình đầy tâm huyết của đội ngũ giảng viên, thầy cô giáo, là những phó giáo sư, tiến sĩ, những người chuyên ngành. Và trong đó có một phần để hỗ trợ trị liệu tâm lý cho các em trong những tình huống là những em rơi vào trong gia đình là không được hạnh phúc, cha mẹ không hạnh phúc với nhau, hoặc là mồ côi, hoặc là rơi vào trong những cái hoàn cảnh khó khăn khác, bản thân có những vấn đề tâm lý, bị stress, bị trầm cảm, hay là bị bạo lực gia đình, và xin lỗi, thậm chí kể cả bị hãm hiếp, đem đến sự mặc cảm cho cái việc mà vươn lên trong cuộc sống và hội nhập cộng đồng. Thì trong cái bộ phận của ban tư vấn và những người chuyên gia sẽ hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh mà các em đã có đăng ký trên online, hay là đăng ký những cái form mà ban tổ chức đã giới thiệu đó, thì điền hết cái thông số vào trong đó. Thì ban học vụ chúng ta sẽ lọc lại những đối tượng nào cần được hướng dẫn như thế nào cụ thể trong việc rèn luyện này. Đây là một chương trình học rất công phu của những chuyên gia, và kể cả bản thân chúng tôi cũng như các thầy, và nhờ những vị cư sĩ Mạnh Thường Quân để đồng hành cùng với chương trình, bởi vì đây là một chương trình phải có nhiều cái sự chi phí cho việc đầu tư. Và ý nghĩa rất lớn, cho nên là tôi muốn giới thiệu chương trình này đến với cộng đồng Phật tử chúng ta, dù là các vị không Phật tử, các vị chưa bao giờ đi chùa này, các vị vẫn tham gia được. Các vị phải nghĩ đến cái tương lai, cái hạnh phúc cho con em của chúng ta. Vì vậy tôi muốn cái chương trình này là một chương trình thiết thực. Ở đây ban tổ chức không đặt vấn đề vì quyền lợi, mà vì tương lai cho một thế hệ đang là những thế hệ giường cột cho đất nước, là tài sản quý báu của mỗi gia đình, là cái niềm hy vọng cho những đấng sanh thành. Mà một cái xã hội đang là không khéo, nó làm băng hoại rất nhiều những giới trẻ mà các em lạc lối không hề hay biết. Tôi đã trăn trở nhiều năm mới xây dựng được chương trình này, để hoàn thành một bộ giáo án, một cái phương pháp giảng dạy rất mới, rất thực tiễn, và kể cả về vấn đề trị liệu ở trong đó luôn. Hay nói là các thầy cô phát tâm vào trong cái chương trình này đầy tâm huyết và có trái tim yêu thương, trăn trở và kỳ vọng đến thế hệ tương lai rất nhiều, nhưng mà chỉ giới hạn với độ tuổi là từ 10 đến 21. Nhỏ nữa thì khó hướng dẫn các em, lớn nữa thì nó hơi vượt tầm, cho nên chọn một lứa tuổi phù hợp cho chương trình rèn luyện này của chúng ta. Thì mong cống hiến được những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, và trực tiếp là đến với những thế hệ các thanh thiếu niên đang là, để có một tương lai tươi sáng và đầy niềm tin cho những người đi trước. A Di Đà Phật. Tôi giới thiệu thật lòng chứ đừng nói là tôi quảng cáo. Tôi là người trong cuộc và đã trải qua quá nhiều thời gian để đầu tư cho chương trình này rồi. Chương trình này là dự kiến thực hiện sớm hơn, nhưng mà do dịch bệnh á, cuối cùng phải dừng lại cho đến bây giờ. Và thấy thật sự là đã ổn định rồi, mới bắt đầu. Nhưng mà nếu bắt đầu trong mùa hè thì chúng ta có thể tập trung các em khoảng 3 ngày đến 4 ngày. Thì có thể huấn luyện trọn vẹn 8 chuyên đề như vậy cho các em ở một môi trường. Nhưng mà vì quá hè rồi, không tiện cho việc ở lâu, cho nên là ban tổ chức dự tính là sẽ hướng dẫn vào mỗi ngày chủ nhật buổi sáng cho một nhóm tuổi và buổi chiều cho một nhóm tuổi. Và như vậy 8 chủ nhật thì chúng ta sẽ hết 8 chuyên đề. Ở đây ai có con em cháu gì là trong độ tuổi đó mà có nguyện vọng tham gia? Đây hả? Còn những cánh tay im lìm là không có, già hết rồi phải không? Huống tuổi hả? Có 2 tuổi, dạ 2 tuổi để 8 năm sau. Hẹn chương trình này 8 năm sau. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Thì hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, thì tôi cũng có một cái bài pháp thoại chia sẻ với các vị trực tiếp và gián tiếp trên online. Nhưng bài pháp thoại hôm nay như một cái lời tâm tình, không trích từ kinh sách hay một bài kinh nào đó, hay là giảng theo dạng danh từ Phật học chuyên đề phổ thông. Nhưng mà đó là một vấn đề hết sức thông thường, nhưng mà không khéo chúng ta dễ dàng mắc phải. Thì vừa qua tôi có đọc một cái email gửi cho tôi. Sau khi đọc thì tôi cũng dở khóc dở cười và chiêm nghiệm rất nhiều, mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Trước khi tôi nói chủ đề chia sẻ hôm nay thì tôi sẽ nói lại cái nội dung email của một người Phật tử gửi cho tôi. Thì cô này cổ cũng ghi pháp danh đồ đàng hoàng, là một Phật tử cũng có tuổi tác một chút. Thì nội dung tôi tóm tắt thôi đại khái như vậy. Thì cổ nói cũng nhiều thứ văn chương đồ trong đó, nhưng mà chung cuộc là vấn đề cổ muốn hỏi tôi là nhà cổ có nuôi 5 con mèo và cổ rất thương, rất yêu quý nó và chăm sóc nó rất là kỹ. Cổ nghĩ rằng nó như một người bạn mà cổ yêu quý vậy đó, và cổ nghĩ cổ sẽ đồng hành với chúng nó suốt cuộc đời. Nhưng mà cổ nói việc gì tới thì nó cũng tới, dù có lo nó cũng tới. Thì chẳng may nhà cổ phải sang bán và cổ phải tìm chung cư để ở. Thì khi cổ mua chung cư thì người ta không chấp nhận cho cổ mang cả bầy mèo lên như vậy, tức là người ta chỉ chấp nhận cho cổ 2 con thôi. Thì vì vậy buộc lòng cổ phải cho 3 con. Thì cuối cùng cổ chọn 2 con và cổ cho 3 con. Nhưng mà sau khi cổ về nhà mới trên chung cư rồi á, thì cổ nói cổ không có hạnh phúc và an lạc. Thỉnh thoảng cổ khóc nữa, cổ trăn trở, cổ đau khổ, cổ mặc cảm tội lỗi và cổ nghĩ ngợi về các con mèo. Và cổ cảm thấy mình rất có lỗi với đám bạn mèo đó. Cho nên là cổ bỏ ăn, bỏ ngủ và dẫn đến bệnh. Bởi vì cổ thương nó như một người thân của gia đình. Và cuối cùng cổ không có một giải pháp nào để giúp cho cổ bớt ưu phiền, mặc cảm tội lỗi và trăn trở về điều đó. Cho nên cổ mới viết mail, cổ nhờ tôi chia sẻ. Phải nói là chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể xảy ra. Cho nên các vị đừng nói là sao mà thầy ở trong chùa mà chuyện gì ở ngoài thầy cũng biết. Còn nhiều việc tôi biết mà tôi không có kể ra cho các vị. Bởi vì mình phải bảo mật cho những người đã từng chia sẻ với mình. Còn chuyện gì mình thấy cần chia sẻ tôi mới nói ra. Cho nên sự thật với các vị thượng vàng hạ cám, trên trời dưới đất lòng biển gì đó, là họ kể tôi nghe hết à. Chỉ có điều là tôi ít khi nào bỏ sỉ họ thôi. Cái gì mà ý nghĩa lắm thì tôi chia sẻ, cũng giới hạn mí mí vậy thôi, chứ cũng không thể là nói mang cái nghĩa là ta tâm tình rồi gì mình cũng nói hết. Cho nên có một lần cô Phật tử đó, cổ đi đến gặp tôi, cổ tâm sự á, thì cổ có kể cho một cái người bạn nghe, thì người bạn mới ngăn: trời ơi, bà đừng có kể cho ông thầy Phước Tiến nghe, ổng lên ổng kể trên bài bà giảng hết trơn đó. Thì họ nói cũng có, nhưng mà tôi muốn kể điều gì tôi rất là chọn lọc. Nếu kể cái đó để ảnh hưởng đến họ, hoặc là ảnh hưởng đến đời sống hay là danh dự mọi thứ của họ, tôi không hề. Tôi chỉ kể ra những câu chuyện để mang cái nghĩa là chia sẻ để giúp người khác rút kinh nghiệm. Chứ tôi không phải là cái dạng mà gọi là nhiều chuyện đi mà hóng chuyện người khác rồi đi kể lu bu. Thứ nhất tôi là người tu, và thứ hai tôi cũng là đàn ông mà. Nếu đàn ông mà dán cái mác bà Tám thì kỳ vô cùng. Tôi không có bị bệnh đó, và tôi cũng không biến mình lại trở thành những người như vậy. Nhưng mà với cái tâm tình, mình thấy cái đó nó có ý nghĩa cho một nhóm người, hay là nhằm cẩn thận, dè dặt cho một ai, thì mình cũng có thể nói ra để một số người hay là đám đông người có thể tránh được những điều đáng tiếc, hay là rút được bài học kinh nghiệm gì đó cho chúng ta, cho mọi thứ. Thì qua cái email như vậy, nếu các vị là tôi, các vị sẽ trả lời thế nào? Đây có ai thay tôi trả lời không? Hả? Câu chuyện đó các vị thấy có quan trọng không? Hả? Có quan trọng không mà tôi phải nói trong cái buổi chia sẻ hôm nay? Quan trọng hay không thì thôi, qua chủ đề tôi chia sẻ với các vị hôm nay với bài giảng là suy ngẫm câu chuyện về con mèo. Lạ không? Chuyện lạ có thật á. Chuyện lạ có thật. Trước khi tôi phân tích sâu hơn với các vị, tôi sẽ nói một cách tóm tắt vài dòng mà tôi đã trả lời cho cô này trên mail. Tôi nói cô à, ở trong xã hội này nhiều người họ đâm heo thuốc chó, họ sống không có đạo đức, không có giới luật, và họ cũng không có tình thương với các loài động vật, súc vật gì hết á. Nhưng mà họ vẫn sống bình thường, họ cũng không mặc cảm tội lỗi và họ cũng không bận tâm đến tất cả những điều như vậy. Vậy thì tại sao những việc cô làm nó không tội lỗi mà nó cũng không có gì để kết tội hay là sai? Tại sao cô phải tự kết tội mình một cách vô lý? Sống trong cuộc đời tương đối, cô hãy nhìn một cách cởi mở hơn và nhìn một cái cách tương đối hơn. Đừng quá tuyệt đối một vấn đề để làm mình đau khổ một cách vô lý. Tôi chia sẻ như vậy thôi. Và tôi nói rằng không ai thành Phật bằng cách làm như vậy cả. Xin thưa các vị, đây là câu trả lời rất là tóm tắt của tôi để dành cho cô. Cái việc tôi muốn chia sẻ nó không phải nằm ở chỗ cái chuyện của con mèo. Cái vấn đề con mèo này đó, nó là một phạm vi nhỏ, nhưng phạm vi rộng ra hơn. Có thể rằng người Phật tử chúng ta trở thành những người rất đáng thương. Đôi khi chúng ta bị những cái quan điểm về tội phước, đạo đức mà chúng ta được dạy từ nhỏ, và đôi khi mình cột trói cái đó ở trong lòng và mình làm mình rất ngạt thở trong cuộc đời này. Các vị nên nhớ rất nhiều người họ đâu có quan niệm về vấn đề là yêu thương súc vật. Họ cũng không có quan niệm về vấn đề đạo đức của người Phật tử tại gia, trong đó có giới không sát sanh. Họ đâu có quan tâm. Xin lỗi với rất nhiều người, khi qua YouTube tôi mới cảm nhận con người ác hơn tôi tưởng. Đó là tôi nói thật. Ngày xưa cổng thông tin nó không có nhiều như bây giờ, và nó không có dễ dàng để chúng ta tiếp cận như bây giờ. Cho nên những cái gì diễn ra trong xã hội chúng ta nhìn thấy một góc rất là nhỏ. Cho nên từ thuở nhỏ tôi đã nhìn thấy một cách giới hạn, và sau đó mình lại sống trong chùa, môi trường hoàn toàn hiền lành và đạo đức. Cho nên trong đầu tôi hình dung con người là một cái gì đó rất thánh thiện, rất cao quý và gần như tuyệt đối. Nhưng càng lớn lên, càng tiếp cận với môi trường xã hội, và nhất là khi tiếp cận với các nguồn thông tin trên Internet một cách trần trụi, tôi có đánh giá rằng con người ác hơn tôi tưởng rất nhiều. Cái này không phải là nói hết mọi người, nhưng mà trong thế giới chúng ta rất nhiều trường hợp như vậy. Và đặc biệt nhất là họ đối với tất cả các loài cầm thú không có một chút cảm xúc tiếc thương. Ở nước ngoài họ có cái luật tránh sự ngược đãi đối với các loài súc vật, từ giết mổ cho đến chăn nuôi, quản lý, hay là cả khai thác trứng sữa, họ cũng có được sự kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Dĩ nhiên là có những trường hợp nó bị sơ suất, cho nên có những cái quá đáng của những người chăn nuôi hay là khai thác thịt hay là khai thác trứng sữa vân vân. Nhưng cơ bản nhất luật của nước ngoài quy định cụ thể. Và tôi chưa biết rằng luật Việt Nam quy định về điều này như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng luật Việt Nam đang bảo vệ loài động vật quý hiếm. Còn trên cơ sở thì giết mổ tôi không biết rằng chúng ta có quy định gì chưa. Nhưng mà người Việt Nam gần như là giết mổ thủ công một cách hơi bừa bãi. Cho nên là cái cách giết mổ về mặt khách quan chúng ta nhìn vào có vẻ tàn nhẫn hơn so với giết mổ theo dạng công nghiệp hay là điện tử. Ví dụ Việt Nam chúng ta khai thác thịt heo thì tôi không biết bây giờ chúng ta khai thác thế nào, nhưng ngày xưa ở dưới quê, nhất là đám cưới hỏi và những cái nơi giết mổ, tôi cảm thấy rằng là người ta chỉ bóp họng, đè chân và người ta lấy cái mát dài dài vậy nè, rồi người ta đâm vào họng heo á, và người ta ngoáy để người ta lấy huyết á, và con heo la và giãy như vậy, và thời gian rất lâu chúng mới chết. Cho ra cái sự giết mổ này bây giờ là chắc là có sự cải thiện hay không, hay là có quy định của luật pháp gì để có nhân đạo hơn trong việc khai thác thịt hay không tôi không biết, nhưng mà xưa là như vậy. Còn trâu bò thì có hai trường hợp. Một là trường hợp họ cũng làm như heo vậy đó, và nhiều người hơn, để đè, để cột, để trói và để cắt tiết, mang cái nghĩa là cắt sống như vậy. Và cái trường hợp thứ hai là tôi thấy họ niền vào và họ lấy búa thầu cán dài như thế này, họ đập đầu. Đây là thông thường cái cách giết mổ của chúng ta. Nhưng mà tôi thấy ở nước ngoài thì họ cũng khai thác thịt, nhưng mà khai thác thịt là cái chết nhanh gọn lẹ hơn, và nó làm cho các loài súc vật ít bị đau đớn hơn. Các vị thấy kể cả người ta quy định về khai thác tôm hùm, chẳng hạn như Thụy Điển và Thụy Sĩ, người ta đưa ra cái luật để bảo vệ cái việc khai thác tôm hùm, không cho phép rộng tôm hùm ở trong nước đá, tức là ướp gì trong nước đá, và hai là không cho luộc sống. Và người ta bảo rằng là muốn ướp hay là muốn luộc thì phải dùng một cái kim, cái chích gì đó, chích ngay cái thần kinh trung ương á, rồi để cho nó tê liệt, nó chết ngay tức khắc, rồi lúc đó chúng ta muốn ướp hay muốn luộc gì thì tùy. Nhưng mà ở Việt Nam có những cái cách ăn mà tôi nghĩ rằng là cái này người Phật tử nên tránh. Họ nấu, họ gọi là nấu lẩu á, mà tôi nghe là lẩu mà cá bóng kèo hay là lẩu tép tôm gì đó, tức là họ cứ để cho càng tươi sống và họ thảy vô nó nhảy rồi nó chết ở trong nước sôi á. Thì đây là người Phật tử chúng ta nên hạn chế cái cách sử dụng thịt chúng sinh như vậy. Trở lại vấn đề, tôi muốn nói, đôi khi những người Phật tử chúng ta sống hiền lương và quá lương thiện đến độ mà tự làm khổ mình, tự làm mình thiệt thòi và tự làm mình sống ngạt thở giữa xã hội mà nó phức tạp như thế này. Tôi không muốn những người Phật tử diễn ra những điều đó. Người Phật tử ứng dụng theo lời Phật dạy một cách linh động và có trí tuệ. Đừng máy móc và đừng tưởng tượng. Đôi khi người Phật tử sống lương thiện, nhưng mà tại sao nhiều mặt chúng ta lại thiệt thòi hơn những người không phải là Phật tử, hay là những người không có ứng dụng các triết lý Phật giáo, mà nhất là đạo đức của người cư sĩ như chúng ta. Vậy tại sao chúng ta sống tốt nhưng mà chúng ta lại trở thành người thiệt thòi? Điều này nó có gì đó mâu thuẫn và bất công. Nhưng mà cái thiệt thòi này do quan niệm của đạo Phật đưa ra, hay là thiệt thòi này do chính những người cư sĩ chúng ta nhầm lẫn, và bên cạnh đó một số những thầy tu hướng dẫn người ta một cách nhầm lẫn và ép uổng, và đôi khi đặt cái người Phật tử vào cái thế lúc nào cũng bị mặc cảm tội lỗi và sợ hãi những điều sai lầm trong cuộc đời. Đây là điều mà tôi chia sẻ với các vị. Năm 2008 khi tôi sang Mỹ thì có một vị này là một bác sĩ. Nhiệm vụ của vị bác sĩ này đang nghiên cứu về bệnh ung thư, cho nên là ông sử dụng các loài chuột, ông chích vào nó những cái nhân ung thư để mà con chuột bị bệnh ung thư đó, để nghiên cứu và đem các cái loại thuốc thử nghiệm trên con chuột đó. Và sau khi thử nghiệm xong thì ông sẽ chích một cái thuốc để mà cho con chuột chết nhẹ nhàng, vì ông biết rằng là ung thư sẽ làm đau đớn cho con chuột. Thì lúc đó ông mới hỏi tôi rằng là mẹ ông là một người Phật tử tại gia, bà sống rất là trong sạch theo lời Phật dạy về năm giới, cho nên là thường can ngăn con à, không nên làm như vậy, đó là sát sanh, làm đau khổ chúng sinh là có tội. Nhưng ông là một nhà khoa học y khoa, nhiệm vụ đang là mà mẹ thì nói vậy và trách nhiệm thì như vậy, cho nên cuối cùng là ông đem đến ông hỏi tôi, nếu ông làm những điều như vậy ông có tội không? Thì cơ bản nhất là đứng trên giới luật của Đức Phật thì cái tội có tội không? Về mặt cơ bản có tội chứ, nhưng mà giữa tội và phước nó lại là một vấn đề, nó cũng như muối và nước vậy đó. Vậy thì tôi đặt ra vấn đề là việc của vị này làm là nghiên cứu tìm ra cái thuốc chữa trị ung thư để chữa trị cho con người. Vậy thì bây giờ giữa cái sinh mạng của chúng sinh phổ đồng thì con chuột và con người thì sinh mạng nào quý và sinh mạng nào có giá trị? Cơ bản nhất, giá trị vẫn là con người cao quý hơn, con người sống có nhiều ý nghĩa hơn, và sinh mạng con người dĩ nhiên là nó ưu việt hơn rồi. Vậy thì bây giờ sát hại con chuột dĩ nhiên là có tội đó, cho là vi phạm đạo đức về cái giới đầu tiên là sát sanh. Nhưng mà cứu được sinh mạng con người thì cái phước cứu người nó sẽ lớn hơn sinh mạng giết một con chuột chứ, đúng không? Như vậy thì giữa muối và nước nó chênh lệch rất cao. Tôi không phủ nhận rằng hành động đó không dẫn đến, không có quan trái đối với những loài chúng sinh mà mình gây ra. Nhưng mà cái phúc đức mình đã làm cho con người, cho cộng đồng, cho thế giới, cho chúng sinh, và thậm chí cái số lượng người được thừa hưởng về cái điều đó nó còn lớn hơn cái số chuột nằm xuống nữa đó, thì tôi nghĩ việc này thì cộng trừ nhân chia ra thì gần như chúng ta vẫn có lời chứ, đúng không? Vậy thì tôi phân tích cái này là mục đích chúng ta không phải giết bừa bằng cái chuyện mà sát sanh ẩu tả, mà chúng ta có mục đích, chúng ta có cái lý do một cách chính đáng cho cái hành động này. Vậy thì tôi nêu ra điều đó để các vị thấy rằng là giới luật của đạo Phật không phải là một cái gì khắt khe như một cái công thức toán học. Bây giờ tôi đưa ra tình huống nè, một con rắn hổ mang độc nó nằm ở trong cái phòng của các trẻ em. Thì bây giờ cái chuyện đó mà nếu mà để diễn ra thì con rắn này nó có thể nó làm thiệt mạng các trẻ nhỏ này, đúng không? Vậy thì một người nói là thôi tôi giữ giới, tôi không dám sát sanh, cho nên là tôi không đụng tới đâu. Thì cái việc này cơ bản nói về chữ nghĩa thì đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà nếu để tình huống xảy ra là một đứa trẻ hoặc hai đứa trẻ có thể bị rắn độc cắn chết, thì cái hậu quả của một vấn đề này nó lớn hơn rất nhiều so với cái việc mà chúng ta lương thiện. Cái thiện nó một, nhưng mà cái hậu quả của thiện này nó dẫn đến cái hậu quả rất là lớn. Vậy thì cái thiện đó chúng ta giữ như vậy, chúng ta trở thành tội ác đó. Giữ một cách thiếu hiểu biết, giữ một cách máy móc và vô minh. Vậy thì trong tình huống đó chúng ta phải làm gì? Phải chấp nhận có cái cách gì đó để giải quyết vấn đề, làm sao để không ảnh hưởng đến sinh mạng của các đứa em này, cho dù việc đó có thể dẫn đến là giết con rắn đó. Vậy thì hành động giết rắn tôi không cho là không có liên hệ đến nhân quả của việc sát sanh. Nhưng mà để giải quyết một vấn đề tránh hậu quả đáng tiếc thì cái hành động này so ra với cái hậu quả, hành động này vẫn dường như là chúng ta còn có những cái lời ở trong đó. Đạo Phật không phải là máy móc. Trong Phật giáo vẫn có tình huống mà một vị cao tăng có thể chém chết một con mèo. Nó đã trở thành câu chuyện điển tích và đó là một câu chuyện thiền. Dĩ nhiên đến bây giờ vẫn chưa có một lời lý giải thỏa đáng về nhiều phía. Nhưng mà tình huống diễn ra thì chúng ta thấy nó cũng là một câu chuyện để chúng ta nghiên cứu. Đó là câu chuyện Nam Tuyền chém mèo. Nam Tuyền là một vị thiền sư lỗi lạc, là một người giác ngộ chứng đắc. Một hôm nghe phía dưới nhà trù hai nhóm tăng chúng tranh cãi nhau về một con mèo. Lúc đó ngài Nam Tuyền mới xuống đến nơi và mới chọc con mèo cầm lên và mới hỏi với hai nhóm người trong đại chúng đó là nói ta nghe được thì cứu sống mèo, nếu ta nghe không được thì ta chém mèo. Cả hai chúng hoàn toàn ngớ ngẩn về tình huống đó. Và cuối cùng không ai nói gì, Nam Tuyền lấy dao chặt đứt đầu con mèo rồi đi lên. Buổi chiều tối thì có một cái vị thiền sư trên đường hành cước về, đó là ngài Triệu Châu, có ghé. Và lúc đó ngài Nam Tuyền mới đem câu chuyện ban sáng là ta đã chém mèo như vậy, thì nếu là ông thì ông sẽ trả lời việc này như thế nào. Thì ngài Triệu Châu lúc đó lột đôi dép ra đội trên đầu bước ra khỏi cửa. Nam Tùy Mễ nói rằng: giá mà ban sáng có ngươi thì ngươi đã cứu được mèo rồi. Đây là một câu chuyện thiền mà cho tới giờ vẫn có nhiều cách lý giải khác nhau. Dĩ nhiên thiền rất ít ai đem lời để giảng giải, và người ta cho rằng nếu giải là một lời tử ngữ, không còn giá trị thiết thực để giúp cho cái người nghe có thể sanh giác ngộ. Trở lại vấn đề, tôi không giải thích câu chuyện đó như thế nào, nhưng mà những tình huống vì giải quyết một vấn đề nào đó, người ta vẫn có thể phương tiện để bản thân mình có thể nhúng tay vào cái việc làm có oan trái hay là việc làm có tội. Vậy thì tôi nói với các vị, người học Phật chúng ta phải có trí tuệ như thế nào, nhất là trong xã hội hôm nay quá nhiều các thứ phức tạp và quá nhiều các cái quan điểm trái chiều. Những người học Phật chúng ta luôn đề cao cái việc lương thiện, cái sự trong sạch của mỗi con người, đó là điều đáng quý. Nhưng mà mình sống giữa tất cả những người khác, có một mình lẻ loi về vấn đề lương thiện đó trong một hoàn cảnh đó, và mình trở thành cái người phải chịu thiệt thòi trong một hoàn cảnh đó, nhóm đó, thì chúng ta phải làm gì? Vậy thì nhìn lại Lục Tổ Huệ Năng, bản thân Lục Tổ Huệ Năng khi rơi vào trong một hoàn cảnh là ở chung với đám thợ săn, và bản thân của ngài là người tu cho nên phải ăn chay, đúng không? Và đang giữ y bát của tổ nữa mà. Nhưng mà trong đám thợ săn làm gì có chuyện ăn chay. Cuối cùng Tổ Huệ Năng là người mà được đám thợ săn này nó đặt cách cho đi giữ chân lưới để nó đuổi thú mà. Thì cái này nếu mà khi nào mà không có đám thợ săn nó dòm ngó tới thì ngài thấy thú ngài dở lên cho nó chạy. Này mà nó biết chắc nó chặt đầu tại chỗ á, nhưng mà chuyện nhớ. Rồi á, ngài phải làm cái nhiệm vụ đó, giống như là cùng với những đám thợ săn để săn thú vậy mà. Rồi tới giờ ăn thì ăn sao? Thợ săn nó ăn chay hả? Hay là mình nói thợ săn tôi ăn chay. À, có được không? Cuối cùng á, là đến giờ ăn thì ngài ăn rau luộc chung trong nồi thịt. Cũng ăn bình thường. Vậy thì cái tình huống này các vị sẽ có một suy nghĩ gì về vấn đề học tu của chúng ta? Tại sao tôi không phê phán cái việc mà ăn chay ăn trứng vậy đó mà tôi lại đồng tình? Và tôi đã từng nói một câu: ăn chay mà ăn trứng công nghiệp có tội là các vị để hết lên đầu tôi. Tôi đã từng nói rồi. Và tôi đã từng nói một cách cởi mở hơn nữa: cả thế giới này mà ăn hột vịt lộn để tồn tại thì tôi cũng đi lại cả thế giới này, vì lúc đó là thiên đàng, là cực lạc, chứ không còn là cái cõi trần gian này bình thường nữa. Tôi đã từng nói như vậy mà. Tôi không có phê phán mấy chuyện đó. Và đồng thời tôi hay nghe cãi nhau về vấn đề ăn trứng, ăn hành, ăn hẹ, ăn chay mà ăn những cái như vậy. Tại sao phải cãi nhau những cái vớ vẩn và những cái không cần thiết để quan tâm? Cho nên các vị nhớ tôi có kể câu chuyện là cách tay hơn 30 năm về trước rồi. Lúc đó tôi đi tu rồi, nhưng mà mới đi tu xuất gia được vài năm thôi. Thì tôi ăn bánh mì với nước tương. Thì tôi có kể rồi đó. Một cái bà đó, bà lại bà gặp tôi đang ăn, cái bà nói ăn chay ăn bánh mì. Cái tôi hỏi bà ăn sao vậy? Bà nói bánh mì có trứng. Thì thôi, tôi bà nói kệ bà, tôi cũng không nói gì. Cái bà thấy chấm nước tương, cái bà nói ăn chay bằng nước tương. Tôi hỏi nước tương sao vậy? Bà nói nước tương có xương bò. Cho nên quay qua tôi mới giận quá, tôi hỏi với bà ăn chay bằng cái gì đó, thì bà nói tôi ăn chay ăn với muối. Và tôi hỏi bà ăn một tháng được mấy ngày, bà nói không, mỗi năm tôi ăn ngày mùng ngày mùng một Tết á. Các vị nghĩ dễ sôi máu không? Cho nên có những lúc mà tôi sôi máu, các vị lại trách tôi là dữ, là sân, là vậy đó. Tôi nói thật sự tôi sân đúng chỗ lắm đó. Nếu mấy cái đó tôi không lên cơn là tôi là thánh rồi, chứ không phải là ông Thích Phước Tiến. Tại sao nó lại có những cái điều mà vớ vẩn như vậy? Một quan điểm đạo Phật như vậy là chết người, Và các vị nên nhớ rằng ai có thể thành thánh, thành Phật gì bằng từ cái tình huống đó không? Không thể nào. Cho nên tôi từng phê phán trong cái quan điểm đạo Phật mà hiền á. Hiền ai nói gì cũng được, ai chửi gì cũng được, ai chà đầu cũng được, ai đè đầu cởi cổ này, đầu này cú đi gì đó. Tôi nói cái đó ngu ngốc khờ khạo chứ không phải là hiền. Phải không? Tại sao có quan niệm hiền gì vô lý vậy? Của đạo Phật hiền gì cường cục vậy? Tôi cho đó là khờ khạo, là ngu ngốc chứ không phải là hiền. Đức Phật dạy hiền là hiền trí. Hiền là có nghĩa rằng á, tao đủ sức tao đập vô mặt mày đó. Nhưng mà tao biết rằng Phật dạy là không nên làm tổn thương người khác, không nên như vậy, không nên thô bạo như vậy, tất cả mọi thứ. Tao mới kiềm chế là tao không đập mày. Cái đó gọi là hiền, đúng không? Còn hiền mà không đủ sức là người ta mới vừa đụng tới cái quỳ lại dạ 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 hay là dạy đó, cái đó là hèn nhát yếu đuối chứ không phải là hiền. Còn hiền là thấy nãy ngu quá, nó khờ quá, mình đủ sức mình lường gạt nó đó. Nhưng mà lời Phật dạy về đạo đức, về không gian tham, về không lừa đảo, về không hãm hại người ta. Chẳng những mình không làm điều đó mà mình còn nói mày ngu quá, mày khờ quá, mày sẽ bị người khác lường gạt nha. Hoặc là những kẻ nào lường gạt đó mình nhảy vô, mình binh vực, mình bảo vệ nha. Cái đó mới gọi là, cái đó mới là hiền. Còn khờ quá để người ta lường gạt cái hết trơn, cái không biết chống trả gì lại trơn, cái đó nó hiền quá, tội nghiệp. Hiền cái gì? Ngu khờ chứ hiền cái gì? Cho nên các vị đừng có biến lại những ông thầy tu, mà nhất là đừng có xem tôi hiền bằng cách đó. Tôi xin lỗi, tôi không làm hiền cách đó đâu. Các vị không bảo vệ được các vị, mà các vị cũng không bảo vệ được cho ai. Các vị gọi là hiền là cái gì? Cho nên quan điểm về đạo Phật như vậy là các vị giết chết đạo Phật và các vị hãm hại chính các vị đó. Mà cái điều này Đức Phật cũng đã từng dạy trong kinh Bách Dụ, là Đức Phật đưa ra hình ảnh của một anh hói đầu. Khi để cho bị người ta đánh dập đầu ra máu, rồi có người hiền trí đến mới nói rằng nếu không chống trả lại chạy đi, tớ sao anh ngồi yên để cho anh bị đánh dập đầu như vậy. Thì người này mới trả lời rằng ôi bận lòng chi với cái đám ngu khờ đó. Nó hiểu lầm, nó tưởng cái đầu ta là cái trái gì đó. Cái trong cái kinh mà nói trái gì tôi quên rồi nha. Là như tảng đá nhẵn rồi nó đến, nó mặc tình, nó chọc phá, nó làm chơi vậy thôi. Hơi đâu bận lòng với chuyện đó. Thì đây là một cái câu kinh Bách Dụ Đức Phật kể. Và cái người trí đó mới nói là chính anh này đang là ngu mà lại nghĩ người ta ngu. Để Đức Phật dạy một vấn đề khác. Vậy thì trong cái câu chuyện từ nghìn xưa, Đức Phật đã không có khuyến khích một cái con người tu mà kiểu hiền mà khờ khạo để mà bỏ bị hãm hại như vậy. Nó không đúng nghĩa. Trừ ra những người có hạnh nguyện Bồ Tát, chấp nhận những quan trái và chịu đựng tra hình vì thai tội hay là vì muốn quá giải vấn đề gì với ai bằng trí tuệ như thật, thì người ta tự nguyện làm. Cũng giống như Quan Âm Thị Kính vậy đó. Chấp nhận làm điều đó, nhẫn nhịn vì mục đích lý tưởng tu hành. Chứ không phải là xuất phát từ cái chỗ mà không biết gì. Còn nếu mà trong tình huống, trong đạo Phật vẫn đưa ra là 500 thiền buông này, một kẻ cướp chuẩn bị giết để mà lấy của. Thời gian đó Đức Phật hành đạo Bồ Tát, Đức Phật thấy nếu việc này để xảy ra thì một là chết oan cho 500 thiền buông này. Hai là cái kẻ cướp này nó phải đọa 500 kiếp để nó trả. Với hành động này quá nguy hiểm. Cho nên bản thân Đức Phật lúc hành đạo Bồ Tát thà ra tay xử mạng của kẻ cướp này để chấp nhận quan trái một kiếp đời, để tất cả những người đó họ không bị quan trái giống như cái điều mà Ngài biết tới. Vậy thì các vị thấy rằng Phật Pháp là xuất phát từ cái nhìn bằng trí tuệ và trái tim. Hành động không có dại khờ như chúng ta tự tưởng tượng một cách máy móc. Trong đạo Phật vẫn có cái câu là sát giết miêu cứu dạng thử mà. Giết một con mèo để cứu nghìn con chuột. Cái đó nó mang cái nghĩa gì? Có thể là cái kẻ đó kẻ ác độc, gây ra đau khổ cho nhiều người, thì phải chấp nhận để giải quyết vấn đề đó. Dù mình có lỗi là đã tổn thương đến sinh mạng hay là đến con người đó một cái gì đó. Giống như những kẻ xả súng ở tại Mỹ, nếu mà có một người họ dám chấp nhận để họ giết cái kẻ đang xả súng cho hàng loạt người chết đó, thì cái hành động đó luật pháp cũng không kết tội rằng cái người này hành động vậy là sai. Vì anh này đang hành động ác mà đang xả súng cho chết hàng loạt những người như thế mà. Anh quá đáng. Đây là câu chuyện mà chúng ta nhìn về trí tuệ của Phật Pháp. Người học tu không dễ dàng bị động theo cái cách mà quan niệm thông thường người ta đưa lên gọi là công thức máy móc. Cho nên quan niệm tội phước trong nhà đạo là xuất phát từ chân lý của Phật dạy, và người hành theo lời Phật dạy phải tự cân phân trong nhiều tình huống để ứng dụng cho nó linh hoạt, để đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Các vị thấy tại sao trong những lần truyền giới cho những người Phật tử tại gia, tôi có nói là khi rơi vào đường cùng của cuộc sống, nếu không còn cái gì để có thể đem lại nhu cầu của cuộc sống nữa, thì dù làm đồ tể cũng phải làm. Các vị có nhớ tôi nói này không? Bởi vì cái không còn cái cách khác. Cho nên tôi nói vào đường cùng của cuộc sống, điều tối thiểu nhất là không vi phạm luật pháp thôi. Còn các vấn đề nhân quả, tội phước theo lời Phật dạy đó, chúng ta ý thức rất rõ, nhưng mà không có cách khác chúng ta phải làm. Và cái hành động đó, tôi cho một thí dụ là giống như chúng ta đang vô hóa chất để trị ung thư. Biết rằng vô hóa chất là độc hại, nhưng mà không vô không được. Còn bây giờ cơ thể không có bị ung thư, tự nhiên đem hóa chất vô, cái đó điên, đúng không? Cho nên chúng ta phải biết rằng khi nào vô hóa chất và khi nào không. Vậy thì ở đây trong cuộc đời các vị là người cư sĩ cũng vậy, biết khi nào nên làm gì và khi nào không. Đừng có máy móc. Đừng máy móc. Tôi thấy rất là nhiều người họ đâu có bận tâm đến vấn đề chai lạc gì đâu, Phật trời gì, đạo đức gì, chia sẻ hy sinh gì đâu. Cho nên tôi mới nói cái cô quan niệm về con mèo đó, cổ là đại diện cho rất nhiều những người Phật tử hiền lương của chúng ta. Và tôi dám chắc với các vị, hiền lương như vậy cũng không bao giờ đắc đạo giác ngộ được. Chúng ta phải nhìn nhận lại là đạo Phật căn cứ vào trí tuệ của con người, làm sao khai tâm để mở trí. Và khi có trí rồi sẽ biết rằng khi nào nên làm cái gì và khi nào không nên làm. Còn ở đây chúng ta không có trí, chúng ta sẽ bị mái móc, cột trói và ràng buộc, thì chúng ta lại trở thành người thiệt thòi trong cuộc sống. Để tôi đọc cho các vị nghe một đoạn của Hòa Thượng Duyên Minh. Tôi xem như là đây là một đoạn trả lời vô cùng sâu sắc và tuyệt vời mà tôi tâm đắc từ rất lâu trong cái quyển Soi Sáng Thực Tại mà tôi đã được đọc. Tôi đọc cái đoạn này rồi tôi phân tích rồi các vị cùng chiêm nghiệm. Rất là thấm thía. Đó giờ ít khi nào thấy tôi đeo kiếng không? Đeo kiến thấy phong độ hơi già. Thiệt ra các vị đúng là dấu hiệu của tuổi già đó các vị. Ngày xưa mình làm gì có cái vụ mà khệ nệ ba cái này. Bây giờ muốn nhìn chữ như thế này phải thêm cái này nữa. Nó phiền toái nhưng mà phải làm. Có một người cư sĩ hỏi Hòa Thượng câu như thế này nè. Tôi chỉ đọc đoạn này thôi. Qua quá trình gì mới chứng được đạo quả thưa thầy? Người ta hỏi câu rất là sâu sắc nha, là chuyên môn nha. Qua quá trình gì mới chứng được đạo quả thưa thầy? Và đây là câu trả lời của Hòa Thượng Duyên Minh. Tôi cũng có thể tóm tắt trả lời các vị được vậy, nhưng mà tôi sợ sơ sót. Cho nên cuối đồng tôi đem nguyên cái văn bản này tôi đọc cho các vị, để nó không bị sơ sót bởi cái câu trả lời của những vị Hòa Thượng mà có trí như thế này. Câu trả lời đầu tiên của Hòa Thượng: qua trải nghiệm chính mình trong cuộc sống, tất cả những gì có trong cuộc đời này thật ra chỉ là những bài học để giúp cho mỗi người thấy ra sự thật. Một người có thể trải qua biết bao nhiêu điều thiện, ác, đúng, sai, được, mất, hơn, thua, vui, khổ, để rồi học ra được sự thật về chính mình và ý nghĩa đích thực của cuộc sống, đó là giác ngộ, là chứng đạo quả. Nhiều Phật tử nghĩ rằng con cái quy y giữ giới khi còn bé là tốt. Nhớ để ý chỗ này nha. Điều này có vẻ tốt về mặt đạo đức, tuy nhiên về mặt trí tuệ thì chưa hẳn. Đạo đức mà thiếu trí tuệ có thể trở ngại cho sự giác ngộ. Chính vì mẫu mực đạo đức ấy đã làm cho bé sống theo thói quen, khuôn khổ, chứ không thật sự nhận thức đúng về bản chất thật của mình về đời sống. Nhớ lắng nghe mấy cái này. Phải nói là trả lời siêu việt thiệt, khiếp đảm lắm. Vì vậy nó có thể sinh lên cõi trời này, cõi trời kia, nhưng nó khó mà giác ngộ được. Bồ Tát khi chưa hoàn toàn giác ngộ, có khi phải đọa cả vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, phải trải qua vô số sai lầm đủ thứ để học ra toàn bộ sự thật mới giác ngộ được. Nếu Ngài chỉ biết thiện không thôi thì khó có thể giác ngộ toàn bộ sự thật ở đời. Nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ cần đạo đức là giác ngộ. Trên thực tế, người sống rất ư đạo đức vẫn khó có thể giác ngộ. Nhưng người giác ngộ thì luôn có đạo đức. Tóm lại, giác ngộ là nhờ trải nghiệm đúng sai thiện ác để thấy ra sự thật, và khi thấy ra sự thật thì vượt lên khỏi phạm trù nhị nguyên thiện ác đúng sai. Các vị đã từng nghe tôi giảng bài giảng là vượt trên thiện ác rồi đúng không? Tôi dù trước đó chưa đọc những cái đoạn này thì tôi vẫn nhận chân ra được một điều về giá trị của chân lý. Và những bài pháp thoại tôi đến với mọi người là tôi dựa trên chân lý, giác ngộ và phương tiện để cùng chia sẻ. Tôi không bao giờ lệ thuộc tín ngưỡng máy móc. Cho nên những người mê tín rất khó khi mà nghe tôi giảng dạy. Vậy điều đó nó làm cho họ bị vỡ mộng bởi những lòng tin hoang đường của họ và lòng tin họ tự dựng lên bằng tưởng tượng và đôi khi là ảo tưởng hoài công. Có những người do tập trung tu hành một cách hoang đường, cuối cùng biến mình trở thành một người ngợm chẳng ra ngợm, người chẳng ra người. Một người sống không thực là người, người sống không thực có hạnh phúc. Trong khi đạo Phật không để cho con người ta sống trở thành những người thiệt thòi vô lý như vậy. Cho nên các vị khi nghe tôi giảng về kinh Duy Ma, trong đó tôi chia sẻ về phẩm Phật đạo, đó là một trong những phẩm rất khó cho chúng ta hiểu được vấn đề. Bởi vì nội dung nó rất là nghịch lý so với quan điểm thông thường của chúng ta. Khi Ngài Văn Thù hỏi Ngài Duy Ma thế nào là con đường Phật đạo, thì Ngài mới nói là hành phi đạo đó là Phật đạo. Câu này các vị nghe có vô lý không? Hành phi đạo đó là Phật đạo. Câu trả lời quá vô lý. Nhưng mà ở đây tôi mới phân tích để tôi nói cho các vị hiểu rằng là cái chữ hành phi đạo mới là Phật đạo. Thì sau này tôi sẽ giảng cho các vị nghe trọn vẹn về bài này. Nhưng hôm nay tôi chỉ trích ra một chút để tôi mở cho các vị thấy rằng trí tuệ của đạo Phật nằm ở chỗ nào. Hành phi đạo có nghĩa là đi vào con đường phi đạo, thì đó mới là con đường Phật đạo. Các vị có nghĩ rằng cái câu này nó vô lý không? Bởi vì thông thường các vị nghĩ sao? Các vị nghĩ con đường Phật đạo là một con đường rất thanh tịnh, rất thánh thiện, rất là êm ái. Con đường đã đi nó như một sự trải đầy hoa để được nhiều an lạc, hạnh phúc, vân vân. Cuối cùng trở thành kẻ gì nếu các vị đi bằng con đường đó? Hả? Các vị nên nhớ nha, cái câu muốn trở thành Phật đạo thì phải đi vào con đường phi đạo hay là con đường ma đạo. Đây là điều chân lý nhất. Bởi vì các vị đi vào con đường phẳng lì bình an thì làm sao các vị biết được mình là ai? Các vị phải đối diện với bao nhiêu điều tội ác mà các vị không nhiễm ác. Các vị đi vào nhiều con đường nhơ nhớp dục vọng mà các vị không bị chi phối. Các vị đi vào con đường đầy tham lam tội lỗi mà các vị không trở thành người tội lỗi. Thì các vị mới là thứ thiệt chứ. Còn các vị nghĩ các vị đi trên con đường Phật đạo mà các vị cứ muốn bình an như thế này, đó là các vị che chắn bản ngã, sân si, đố kỵ, hẹp hòi, ích kỷ, ganh tị. Các vị chưa nhúng đến tiền làm sao biết các vị có tham hay không? Như vậy muốn đi trên con đường Phật đạo là phải đi vào con đường phi đạo. Trong kinh Duy Ma mới nói câu là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nếu vào nơi đó mà không nhiễm mới là thứ thiệt, là kim cương á, thảy vào hầm phân cũng không có, không có thấm. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng con đường Phật đạo là con đường bằng phẳng, êm ái, để mà các vị đi thanh bay. Ai đi con đường đó là một cái con đường quan tưởng và không bao giờ có khả năng giác ngộ. Đây là một lời rất là chính xác trong cái quyển này mà Hòa Thượng Viên Minh vừa nêu. Và đây là một ý rất chính xác trong kinh Duy Ma. Bởi vì các vị biết rằng trước khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật đi bằng con đường bằng phẳng hả? Các vị biết rằng Đức Phật phát tâm ban đầu từ đâu? Hả? Đức Phật phát tâm từ chốn địa ngục A Tỳ, chứ không phải Đức Phật phát tâm ở cõi trời. Các vị nhớ cái bài kệ mà chúng ta đọc vào đản sanh đó, câu đầu là gì? A Tỳ địa ngục gì? Sơ phát thiền tâm. Nhớ không? Phải từ cái cõi A Tỳ địa ngục tạo những cái tội lỗi như vậy đó, rồi mới giác ngộ, mới phát tâm đi từ 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 từ. Bông sen không thể nào mọc trên cái mặt bàn này. Bông sen có khi nào mọc trên mặt bàn không? Có khi nào mọc trên mặt cẩm thạch nào đó không? Có khi nào mọc trên đầu tôi không? Sen mọc từ đâu? Như vậy thì các vị biết rằng từ bùn mới có thể có sen. Từ những chốn phàm phu nhơ nhớp mê muội mới có những cái bậc thánh. Các vị nghĩ rằng sống lương thiện theo dạng hiền lương của chúng ta, ngàn kiếp mọc râu chưa có thể giác ngộ, cho dù đó là đạo đức. Nhưng mà ông này, ở đây tôi phải nói là suối các vị làm á. Mà trong cuộc đời các vị cần nhìn nhận, trải nghiệm và chứng thật về nó, để ngộ ra được những cái mặt phải mặt trái trong cuộc đời. Cái câu của Hòa Thượng Thanh Từ ngày xưa có bài thơ về mộng rất hay: đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng hướng trong á, ngồi đây xem bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không á. Cái câu mà đi trong cõi mộng ta đừng mộng, các vị nghĩ sống giữa cuộc đời phàm phu này, các vị nghĩ rằng mình sẽ là một con người không dính bùn, không nhóm bụi đó là sai lầm. Cho nên tôi nói rằng các thầy tu khi đi vào trong cuộc đời này là cuộc đời nhập thế, là cuộc đời hồng trần. Mà nói là một thầy tu đi vào đời hồng trần mà không dính bụi là quang đường. Đi vào cõi bụi hồng là phải dính bụi, nhưng mà bản thân người đó là thứ gì dính bụi thôi. Chứ còn vào trong cuộc đời bụi hồng sao nó không dính bụi, vô lý. Cho nên nhập thế chúng ta phải chấp nhận hai mặt của một vấn đề. Và những người Phật tử là những người sống trong cuộc đời, xung quanh mình rất nhiều tình huống, không ai có thể là dành cho mình trọn vẹn những gì theo mình mong ước đâu. Ví dụ bây giờ mình muốn an tĩnh để mình tu hành, nhưng mà xung quanh này nó karaoke, các vị chửi họ à? Để chửi họ tới giờ mình tụng kinh, họ nói: ủa sao karaoke mày chửi tao, giờ mày tụng kinh đó hả? Lúc trước tôi cũng hơi bị bức xúc, nhưng mà tôi nghĩ lại cái tôi bỏ qua. Có những lúc ở xung quanh họ đám cưới, họ hát ổm tỏi hết, thì lúc đó tôi cảm thấy khó chịu, tôi cảm thấy tiếng ồn á. Không biết mình tụng kinh nó có ổm giống như vậy hay không. Rồi lúc đó tôi mới giật mình nghĩ là à, thì mỗi buổi tối á, là 7 giờ mình cũng lên mình tụng kinh, thì mình nghĩ là nó là kinh. Nhưng mà thật ra người ta không quen thì người ta cũng cảm thấy, người ta cũng khó chịu chuyện tụng kinh của mình như vậy đó. Có phải không? Cho nên tôi cho đại chúng này buổi khuya là không có được quyền tụng kinh bằng máy. Khuya là tụng kinh vừa đủ nghe thôi, không có tụng máy. Cho nên khi chúng ta nhập thế, chúng phải chấp nhận điều đó. Ví dụ chùa chúng ta ở trong rừng, trong núi, thì cái chuyện đó quá tuyệt vời rồi. Ai đâu mà hát karaoke xung quanh. Mình muốn tụng, mình muốn ngủ, mình muốn ngồi thiền, mình muốn gì đó. Rất là yên tĩnh, đâu có sao, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sống giữa làng xóm này, chúng ta không thể bắt mọi người giống chúng ta hết được. Cho nên khi tôi nghĩ ra điều đó, tôi mới à, thì ra mình cũng bị cố chấp. Và tự nhiên cõi lòng tôi thấy bình thường. Và thậm chí có những lúc nghe thử nó hát bài gì. Mình phải trở thành như vậy. Chứ còn nếu chúng ta cho rằng chúng ta là đúng và chúng ta như vậy mới trong sạch, chúng ta là thánh thiện, thì bị những cái thứ khác nó làm chúng ta đầy phiền trượt và đầy khổ đau. Đây là cái câu chuyện Phước Nguyên mà nói là khi bất mãn trong cuộc đời rồi đi tự tử đó, thì lúc đó có một cái ông già, ông bơi thuyền ngang, ông nói này, có phải là ngài đại phu Phước Nguyên không? Nói ta đây, nói ngài định làm gì đó. Thì ông nói là đời sai cả của mình ta tỉnh, đời đục cả của mình ta trong, cho nên ta phải tự tử. Ông già mới nói một câu: đời nó sai thì nên ăn cả hèm cho cùng sai theo. Đời nó đã đục rồi thì nó quay cái đồ đục để cùng đục theo. Chứ tại sao mà ngài phải đi tự tử? Cho nên trước khi ông rời đi, ông mới nói với Phước Nguyên một cái câu như vậy. sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông tương nước chảy phù sa thì ta lấy đó để mà rửa chân. Rồi cuối cùng đi, ông già quá là cao thủ. Còn Khuất Nguyên sống cao thượng nhưng cuối cùng để chi? Để tự tử chết. Vì đời đục cả của mình ta trong, đời sai cả của mình ta tỉnh. Vậy thì người Phật tử cũng không khéo sẽ trở thành kẻ chết giữa cuộc đời vì cho mình là lương thiện và trong sạch. Cho nên có những lúc các vị phải giả mù sa mưa, cũng tùy duyên trong cuộc đời. Ăn chay mà đi vào trong đám cưới nó đãi toàn thịt thì cứ cùng ăn với họ, ăn gì được ăn. Đúng không? Đừng vô đó, nó tanh lắm, tôi ăn chay tôi ăn quen. Người ta giả một cái là khỏi ngồi, phải không? Đó. Đừng có như vậy. Đó. Cứ vô, trời ơi thơm quá, trời ơi ngon quá. Đó. Dù không ăn cứ làm vậy cho tôi chết chóc gì. Đó. Mà thơm thiệt. Cho nên sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Có nghĩa là đến chùa nói ăn chay thì quá tuyệt vời. Nhưng mà sông tương nước chảy phù sa thì ta lấy đó để mà rửa chân. Môi trường không phù hợp thì ta cứ bước vào một cái cách tự tại, tự nhiên và điềm nhiên như vậy. Ủa họ có lỗi phải gì đâu mà nói. Đó là những sự khác biệt của chúng ta thôi. Cho nên tôi muốn nói rằng người Phật tử sống có trí tuệ là ở chỗ này. Nó xuất phát từ cái tâm, chứ không phải từ những cái máy móc mà chúng ta tự đặt ra. Cho nên tôi mong rằng những người cư sĩ cần phải có những cái suy nghĩ nó tích cực hơn, bản lĩnh hơn, để trở thành một người vững chãi giữa cuộc đời, tạo ra nhu cầu sự sản của cuộc sống một cách hợp pháp. Đầu tiên là không vi phạm luật pháp, nhưng mà được quyền làm giàu, được quyền phát triển, được quyền phát huy. Rồi lúc đó chúng ta mới có điều kiện để làm được công ích cho mọi thứ trong cuộc đời chứ. Gạo không đủ ăn kêu đi bố thí, lấy gì bố? Cho nên tôi phê phán cái câu xã phú cầu bần, không có, vô lý như vậy. Cho nên người Phật tử phải chỉnh đốn lại từ quan niệm tư duy nhận thức để ứng dụng cho mình. Đôi khi mình sống tốt như tại sao mình phải ép mình để trở thành thiệt thòi vậy? Cho nên câu chuyện về con mèo, tôi đã rút ra được rất nhiều bài học. Tôi nghĩ không phải là tất cả. Dĩ nhiên có nhiều người Phật tử sống rất là bản lĩnh và có trí tuệ và sống rất là linh động trong cuộc đời. Nhưng mà bên cạnh đó cũng rất nhiều người tự ép mình vào trong một cái khung khổ và tự chết như là con tầm trong tổ kén. Tự cột trói mình bằng quan niệm đó. Cứ cho là như vậy, cứ cho thế này thế kia. Và cuối cùng chúng ta chết ngạt trong cái chúng ta cho một cách không cần thiết. Cho nên mong rằng đây là một cái bài học để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Một việc đó chúng ta sẽ suy luận ra rất nhiều việc khác. Tôi đã chia sẻ với các vị quá nhiều tình huống rồi. Giống như là những cái nơi mà Phật tử sống bằng nghề câu cua, câu tôm rồi đó. Tất cả những cái này tôi đã phân tích rất kỹ. Vậy thì người Phật tử cần nên ứng dụng Phật Pháp một cách linh động để mình được an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái và tùy duyên trong cuộc đời này. Chúc các vị một ngày hạnh phúc và an lành. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị trực tiếp cũng như gián tiếp trên online đã chú ý lắng nghe.
Nguyện đem công